Xin mời hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong sách Galati, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích gì cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải dân giữ trọn cả luật pháp. Anh em thải điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em, đặng không cho dân phục lẽ thật? Ai xúi dục, sự xúi dục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em? Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỏi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự giáp phạm về thập tự giá, há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Xin mời hội thánh cầm ngồi.
Trân trọng kính chào hội thánh. Trong tuần khi tôi làm chuẩn bị tờ chương trình, tôi thấy tên của chị Đế để là Bích Ngân, không có cái surname. Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói ở trong nhà thờ mình bây giờ mình nghe chị Bích Ngân, cái tên thì nó đẹp ơi là đẹp, mà mình không biết ai. Tôi mới điện một vòng, sau đó tôi mới liên lạc được với chị. Cảm ơn Chúa, chị học trường Chủ Nhật rất là trung tín. Ngoài trừ những lần tôi đi giảng ở Adelaide thì chị được nghỉ phép thường niên. Chị rất là yên lặng ở trong lớp học, khi nào tôi đặt câu hỏi thì mới nói. Mà không ngờ chị nghiên cứu về cái công việc của vua David ngày xưa mà thành lập cái ban hát 4.000 người. Tức là chị Đế cũng là giỏi kinh thánh lắm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị đã có cái tâm tình hầu vì Chúa, chuẩn bị sửa soạn chương trình rất là tốt. Mà sau năm nay tôi thấy nhiều anh em lần đầu tiên, nhiều vị lần đầu tiên đứng lên hướng dẫn chương trình. Hầu Thánh Tình Thương cũng vậy. Có những người liên lạc với tôi trong tuần, tôi cứ nghĩ rằng họ đã từng làm qua, nhưng mà mới biết rằng mới lần đầu tiên thôi. Tôi nói tốt, cảm ơn Chúa. Có dịp được dự phần chia sẻ với anh em, tâm tình với họ trong công việc Chúa, tôi rất là vui. Dù chúng ta không phải là trọn vẹn, nhưng mà tôi tin điều chúng ta làm Chúa đẹp lòng và Chúa ban phước. Thưa hội thánh, một quân nhân người Nga, không rõ vì lý do gì đó, anh đầu quân đi lính, rồi anh thiếu nợ. Và anh đang ở trong một tình trạng hết sức là tuyệt vọng, vì món nợ của anh nó lớn quá đi. Người lính này ngồi xuống, và tối hôm đó anh viết ra một cái danh sách thật dài tên những món nợ mà chính anh không thể trả nổi. Sau cùng thì anh kết thúc cuối trang giấy bằng một hàng chữ đầy sự tuyệt vọng. Anh ghi rằng, ai có thể trả hết món nợ của tôi đây? Đêm hôm đó, trong lúc mà tuần hành các đơn vị chiến đấu của Hồng quân Liên Xô, Nga Hoàng tình cờ đến ngay chỗ đóng quân của anh lính này. Và Nga Hoàng rất là ngạc nhiên khi mà thấy một quân nhân đang nằm ngủ. bên cạnh thì có một tờ giấy nhỏ nhỏ. Sau khi đọc những hàng chữ có tính cách đau buồn, tuyệt vọng như vậy, thì Nga Hoàng lập tức ký tên của mình ngay bên cái dòng chữ: ai có thể trả hết món nợ của tôi đây. Sáng hôm sau, anh lính này thức giấc. Ồ, anh vừa sợ vừa lo, nhưng mà cũng rất là ngạc nhiên. Tại sao thấy tên của Hoàng đế nước Nga ký ngay trong cái trang giấy của mình? Không lâu sau đó thì đại diện của Nga Hoàng mang đến tặng một số tiền cần thiết để anh lính này có thể trả hết những món nợ mà anh đang thiếu. Có thể nói người lính giờ đây thật sự được tự do, phải không? Anh được buông tha hết cái món nợ khổng lồ. Cho dù bây giờ phải xả thân cho đất nước, một ngày nào đó chắc rằng anh rất là vui lòng và sẵn sàng, bởi vì chính mình đã nhận lãnh ân sủng của Nga Hoàng. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, mỗi người trong chúng ta đã nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nó giống như là một cái giá để trả hết những món nợ tội lỗi của hết thảy nhân loại này. Trong đó có chính mình tôi, trong đó có quý cụ, ông bà, anh chị em. Chúa Giêsu đã hy sinh thân báo của Ngài để tôi được tha thứ và được tự do sống một cuộc đời mới ở trong Chúa. Trong tinh thần đó, sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đề tài tự do thật trong Đấng Christ, dựa theo sách Galati đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 12 với ba ý chính như sau. Thứ nhất là luật pháp làm mất tự do. Thứ hai là luật pháp làm mất ân điển. Và thứ ba là luật pháp làm mất hướng đi. Câu số 1 của phân đoạn Kinh Thánh này ghi rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Nếu chúng ta xem sách Galati chương thứ 3 và chương thứ 4 thì sẽ thấy rằng sứ đồ Phao-lô đã so sánh luật pháp mà người Do Thái tuân giữ giống như là thầy giáo hay là người bảo hộ. Nhưng mà ngay tại đây, mở đầu chương thứ 5, sứ đồ Phao-lô cho độc giả của Kinh Thánh thấy rằng đối với ông, luật pháp của Mô-xe giống như là một cái ách tôi mọi đối với lại hội thánh đầu tiên và đặc biệt là những người tin Chúa tại Galati. Tại sao đầy tớ của Chúa lại nói như vậy? Thông thường cái ách được dùng cho súc vật để làm việc cho con người. Ví dụ như là trâu bò nó mang ách để kéo cày. Nhưng mà trong ý nghĩa của Kinh Thánh, cái ách cũng được dùng để mô tả tình trạng nô lệ hay tôi mọi của nhân loại dưới sự thống trị của tội lỗi. Tuy nhiên, cái ách cũng có thể là biểu tượng của sự hầu việc chủ bởi tấm lòng tự nguyện hay là hoàn toàn đầu phục ai đó mà chúng ta yêu mến, kính trọng. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết, lãnh tụ Môi-se vâng mạng Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi sự thống trị ách nô lệ của người Ai Cập. Chúng ta biết câu chuyện này. Và kể từ thời điểm đó, người Israel được kể là tự do, như điều Kinh Thánh ghi: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Lê Vi Ký đoạn 26 câu 13. Hồi trước làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập thì người Israel không thể ngước đầu lên. Buổi sáng đi ra khỏi nhà thì phải cúi đầu xuống. Người Ai Cập bắt làm cái gì là phải làm cái đó. Làm việc từ trong thành phố ra tới ngoài đồng áng, không cho vật liệu, nguyên liệu mà phải đảm bảo đủ thành phẩm. Khi mà Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ làm cho các ngươi đi ngước đầu lên, tức là họ sẽ không còn làm tôi mộ cho dân Ai Cập nữa. Cái ách nô lệ của họ đã mang hơn 400 năm đã được Đức Chúa Trời bẻ gãy rồi. Và Kinh Thánh ghi rằng khi mãn 430 năm rồi thì cũng trong ngày đó các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Cô rất là thích đọc cái câu này, mà tôi tin rằng hội thánh ít để ý. Danh từ quân đội ở trong bản Kinh Thánh Hy-ba-lai có thể hiểu là một tổ chức quân sự giống như ngày hôm nay. Đấy. Và Kinh Thánh ghi rằng quân đội, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai-cập. Kinh Thánh không có ghi là người Israel ra khỏi Ai-cập, nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng các quân đội của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời làm cho người Israel đi ra khỏi Ai Cập ngước đầu lên là như vậy. Đi ra như là một quân đội, một đội binh hùng hậu của Ngài. Nếu đem so sánh hình ảnh của dân tộc Israel với hội thánh tại Galati, sứ đồ Phao-lô xác định rằng khi một số người ở tại Galati tin Chúa thì cũng giống như là dân tộc Israel ngày xưa, họ được tha thứ hết tội lỗi, họ được giải cứu khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi trong quá khứ. Hay có thể nói cái ách tôi mọi của tội lỗi đã bị bẻ gãy bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, và người tin Chúa tại hội thánh Galati được buông tha, được tự do để bắt đầu một cuộc sống mới ở trong Chúa Giê-xu. Tại sao nói người Galati được tự do bắt đầu một cuộc đời mới trong Chúa? Họ không được tự do để sống theo ý riêng của mình sao? Vấn đề mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với hội thánh Galati đó là họ đã được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu rồi, thì không cần phải chịu phép các bì giống như người Do Thái. Cách đây không lâu anh em hỏi tôi phép các bì là cái gì. Thôi sẵn đây thì mình nói chuyện chút xíu về phép các bì. Ngày xưa thì theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời, người Israel khi có con trai thì khi nó được sinh ra 8 ngày, đến ngày thứ 8 thì người ta làm cái phép cắt bì cho nó, tức là cắt bỏ một cái lớp da ở trong cái đường đi tiểu của nó, gọi là phép cắt bì. Đấy. Và đó trở thành một luật định đời đời cho dân Israel ngay thời điểm mà họ xuất ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời nói với lại Môi-se, tất cả những người nam của Israel đều phải chịu phép cắt bì, luôn cả tôi mọi những người đi chung với cái đoàn đó, nếu như muốn dự lễ vượt qua của Đức Chúa Trời. Và từ đó trở đi, phép cắt bì trở nên một điều gì đó mà người Do Thái rất là hãnh diện, bởi vì họ được gọi là một dân tộc biệt riêng cho Đức Chúa Trời qua cái phép cắt bì đó. Nhưng mà vào thời kỳ của sứ đồ Phao-lô, tức là khi hội thánh đầu tiên được thành lập, thì sứ đồ Phao-lô phát hiện ra người ta sống và dựa theo luật lệ của Môi-se để mà coi thường sự cứu chuộc của Chúa bởi đức tin trong ân điển của Ngài. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô chống đối rất mạnh mẽ trong các thư tín của ông gửi cho các hội thánh vào thế kỷ thứ nhất. Đối với lại Phao-lô, luật pháp của người Do Thái nó giống như là một cái ách tôi mọi hết sức là khó mang và hết sức là nặng nề cho những người vừa mới tin Chúa ở tại thành Galati. Trước khi tin Chúa, họ đã mang một cái ách rất là nặng nề của tội lỗi, hết sức là đau khổ. Bây giờ tin Chúa rồi, mang thêm một cái ách mới, tức là phải vân giữ luật pháp của Môi-se. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đấng Christ đã buông tha anh chị em cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Quý cụ ông bà anh chị em có thấy mình thật sự được tự do trong Chúa Giê-xu hay không? Hay là tin Chúa rồi mình cảm thấy mình bị giới hạn nhiều thứ quá? Hồi xưa thì ăn uống thoải mái, đám cưới cũng đi, đám tang cũng đi, đám giỗ cũng đi, đám gì cũng có mặt hết, miễn là được ăn uống no say là tôi đi, nhất là được miễn phí. Bây giờ tin Chúa rồi khó quá, đi đâu làm cái gì cũng phải xem xét, phải cân nhắc cái điều đó có thích hợp với lời dạy của Kinh Thánh không. Ăn cũng phải xem xét, uống cũng phải xem xét. Ngày hôm qua đi đám cưới của anh chị, con gái của anh chị Châu Văn Tài, đi thăm mấy bàn của anh em, thấy mục sư đến thì im re không có dám đụng cái chai bia. Mục sư đi vừa đi quay lưng đi khỏi thì sao? Anh em mình tiếp tục. Kinh Thánh dạy rằng anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúng ta có quyền tự do trong việc ăn uống hay làm bất cứ điều gì đó mình ưa thích, phải không? Nhưng mà phải nhớ rằng mình làm điều đó vì cớ ai? Vì cớ danh của Chúa Giê-xu. Tự do trong Chúa Giê-xu có nghĩa là như vậy. Tự do trong Chúa Giê-xu có nghĩa là như vậy. Lời Đức Chúa Trời ghi rằng Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Một chỗ khác thì ghi rằng vì tội lỗi không cai trị trên anh chị em đâu, bởi anh chị em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Hai câu Kinh Thánh này xác định rằng Chúa Giê-xu đã mua chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. Và người tin Chúa thì không có thuộc dưới luật pháp nữa, nhưng mà mình thuộc dưới ân điển hay là ân sủng của Chúa Giê-xu. Điều này không có nghĩa là chúng ta đang sống ngoài vòng pháp luật hay là chống nghịch lại với luật pháp của Đức Chúa Trời. No. Nói một cách khác, người Cơ Đốc không nhất định hay là không cần thiết để cậy vào bề ngoài luật pháp giúp chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta sẽ nương cậy nơi Đức Thánh Linh là đấng ngự ở trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn tất những điều răn và giới mạng của Đức Chúa Trời. Đấy. Đức Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá không phải để khiến cho quý cụ ông bà chị em và tôi trở thành những nô lệ mới của luật pháp. Trái lại, Ngài ban cho chúng ta sự tự do thật để sống một cuộc đời mới ở trong Chúa Giê-xu. Cách mà người Cơ Đốc có thể thể hiện một sự tự do thật ở trong nếp sống hàng ngày, đó là cách mà chúng ta vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng hãy đứng vững, chớ đặt mình dưới ách tôi mọi nữa. Chúng ta suy cảm ơn thứ hai, luật pháp làm mất ân điển. Từ câu số 2, câu số 6 ghi rằng, tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép các bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Anh em thả điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ mất ân điển rồi. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Sứ đồ Phao-lô đã dùng ba nhóm từ để mô tả sự thiệt hại, sự tổn hại thuộc linh của một người muốn sống theo luật pháp. Khi người đó xoay lưng lại với ân điển của Đức Chúa Trời, để rồi trở thành nô lệ hay là tôi mọi của luật pháp. Thứ nhất, Chúa Giê-xu không bổ ích chi cho anh chị em hết. Thứ hai, người ấy bị buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Và thứ ba, người đó bị lìa khỏi Chúa Giê-xu mất ân điển. Đấy. Đối với sứ đồ Phao-lô, điều hết sức đáng buồn là khi một người trở nên con nợ của luật pháp, người ấy sẽ phải gánh chịu mọi hình thức của luật pháp đề ra, và người đó dường như đã đánh mất ân điển của Chúa. Cứ tưởng rằng mình có tự do thật, nhưng chỉ là hình thức ở bên ngoài thôi. Còn thực chất ở bên trong là một gánh nặng khổng lồ, giống như một người bị mất hết sự giàu có thuộc linh đáng phải có trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời dạy rằng khi chúng ta chưa được cứu, mình còn là người có tội, thì quý cụ ông bà chị em với tôi, mình mang một món nợ mà không ai có thể trả hết. Đến nỗi tác giả của Thi Thiên thứ 49 đã diễn tả ý đó như sau: chẳng có người nào chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi mãi, chẳng hề thấy sự hư nát, vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Giá chuộc mạng sống của con người thật là mắc quá. Nói theo tinh thần của Thi Thiên thứ 49, vậy thì ai là người có thể tha món nợ tội lỗi cho chúng ta? Câu trả lời duy nhất cho cả nhân loại nói chung và cho mỗi người trong chúng ta nói riêng đó là: bởi ơn điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, Kinh Thánh bày tỏ rằng mỗi người trong chúng ta mặc nhiên trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Chúa không có cháu, thưa Hội Thánh. Đức Chúa Trời chỉ có con trai và con gái mà thôi. Mình tin Chúa, mình được cứu. Nhưng mà con cái của mình, con cháu của mình, nó cũng cần phải được tin Chúa để nó được cứu. Khi chúng ta tin Chúa thì mình được ban cho lời hứa thừa kế sự giàu có thuộc linh ở trong Ngài. Giàu có thuộc linh có nghĩa là gì? Tức là chúng ta được dự phần trong sự giàu có của ân điển của Chúa Trời. Chúng ta được dự phần trong sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài. Gì nữa? Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng theo như sự giàu có của Ngài. Và hết thảy chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phao-lô gọi là sự giàu có không dò được của Chúa Giê-xu. Chưa hết, Kinh Thánh cũng cho biết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có mọi sự quý báu về sự khôn ngoan và thông sáng. Anh chị em nhờ Ngài mà được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Cô-lô-se đoạn 2 câu 3 và câu số 10. Đó là sự giàu có thuộc linh bởi ân điển của Chúa, thưa Hội Thánh. Chúng ta được ban cho cái gì? Sự khôn ngoan, thông sáng. Được đầy dẫy mọi sự cần dùng ở trong Chúa Giê-xu, không thiếu thốn gì hết. Khi tôi đến thăm Hội Thánh Adelaide tháng rồi, như tôi có nói với lại anh em ở trong nhóm nhỏ trường Chủ Nhật, khi ngồi nói chuyện với một ông tín đồ, ông này thì đời sống không có mạnh mẽ cho lắm, nhưng mà khi nói chuyện thì ông nói với tôi về Công giáo, Phật giáo, rồi Cao đài, Hòa hảo gì đó. Ông nói những cái đó ông cảm thấy nó không có đúng với lại niềm tin của người Cơ Đốc. Ông nói dường như ông là một người am tường về đức tin, về sự hiểu biết Kinh Thánh. Thì tôi hỏi với ông rằng ông không đi nhà thờ, ông ít đi nhóm lại, mà làm sao ông có thể hiểu được những cái chuyện đó? Làm sao ông có thể nhìn thấy cái điều đó nếu như không phải ông thuộc về Chúa và được Chúa Trời mặc khải cho mình cái sự khôn ngoan đó? Và điều tôi nói đã làm cho ông suy nghĩ rất nhiều. Ông đã trở lại ngay hôm sau sáng Chủ Nhật để thờ Phượng Chúa. Thưa Hội Thánh, nhiều khi mình không thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mình sự khôn ngoan từ thiên thượng, không phải cái sự khôn ngoan mình có được ở trong trường học ở đời này. Cái sự khôn ngoan đó giúp cho mình phân biệt được các thần ở trong thế gian này. Mình hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời và mình sống ở trong lẽ thật đó. Nếu như mình không có sự khôn ngoan thông sáng Đức Chúa Trời, thưa Hội Thánh, mình sẽ đi vào sự mê hoặc của đời này, mình sẽ bị dẫn dụ ở trong thế gian này một ngày nào đó mình không biết. Có lẽ những người tin Chúa tại Galati bị thuyết phục và tự nghĩ rằng họ đang thiếu cái điều gì đó để có thể sống một đời sống thuộc linh hơn. Và bằng cách thực hiện một số điều được ghi ở trong luật pháp của Môi-se, họ tin rằng mình sẽ được như ý. Trong khi đó, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng luật pháp sẽ không giúp chúng ta thuộc linh hơn người khác. Mình chịu phép cắt bì thì sẽ không có giúp mình thuộc linh hơn người không chịu phép cắt bì. Nhưng mà luật pháp giống như một kẻ trộm, nó sẽ lấy mất đi sự giàu có thuộc linh mà người đó đã nhận được kể từ khi tin nhận Chúa Giê-xu. Nói một cách khác, luật pháp là nguyên cớ khiến cho người ta bị phá sản thuộc linh hay là đánh mất ân điển của Chúa ban cho. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người Galati không nên đặt mình dưới ách tôi mọi của luật pháp bằng cách chịu phép cắt bì để giống như dân Do Thái. Đấy. Hơn thế nữa, khi một tín hữu ở tại Galati chịu phép cắt bì giống như dân Do Thái thì sao? Người ấy sẽ tự đặt mình dưới một bổn phận vâng theo mọi điều của luật pháp. Ví dụ như giữ ngày sa bát, giữ lễ vượt qua, kiêng kỵ nhiều loại thức ăn. Ha. Thịt heo không có ăn, con gì có móng rẻ ra không có ăn. Vân vân. Đấy. Kiêng cử hết mọi chuyện để rồi mình trở thành một con nợ của luật pháp. Trong thực tế cho thấy người Do Thái đã không giữ được luật của Mô-xe như đáng phải có. Họ dựa vào luật pháp của Cựu Ước rồi chọn ra một số điều mà họ thích, họ muốn làm, rồi dạy cho người ta làm theo mình, giống như mình. Còn những điều khác quan trọng hơn trong luật pháp của Chúa Trời, người Do Thái để yên đó và không bao giờ đã động đến. Vì vậy, trong bốn sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, Chúa Giê-xu đã nhiều lần quở trách một cách thậm tệ về đời sống và việc làm của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những người giữ luật pháp Mô-xe dạy cho người khác thực hành mà chính mình thì không hề giữ được những điều đó. Và Chúa nói với những người Pha-ri-si như thế nào? Các ngươi giống như mù mã tô trắng ở bên ngoài vậy đó. Nhưng mà bên trong như thế nào? Đầy sương mục nát. Thưa hội thánh, đó là những nguy cơ dẫn đến việc đánh mất ân điển mà sứ đồ Phao-lô nói trong câu số 4. Dựa theo một vài sự giải nghĩa kinh thánh thì cho rằng đánh mất ân điển có liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn. Một số các học giả khác thì cho rằng đánh mất ân điển cũng đồng nghĩa bị xa cách phạm vi hoạt động trong ân điển Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu dựa theo sách Galati và phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang suy gẫm, mình sẽ thấy rằng nếu như người Galati muốn sống dưới luật pháp hay là sống trong một phạm vi hoạt động luật pháp của Mô-xe, người đó không thể sống trong phạm vi hoạt động ân điển Đức Chúa Trời. Câu số 5 và câu số 6 ghi rằng: về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Qua lời nói của sứ đồ Phao-lô, chúng ta nhận thấy có hai bức tranh hết sức là khác biệt mô tả hai lối sống của con người. Sự khác biệt đó là gì? Thứ nhất, một người tin Chúa Giê-xu chân chính bởi đức tin và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, người đó sẽ nhận lãnh sự trông cậy về sự công bình ngay trong phạm vi ân điển của Đức Chúa Trời. Thứ hai, một người muốn sống dưới luật pháp, muốn được xưng công bình bởi việc làm của luật pháp, người đó sẽ bị trói buộc bởi luật pháp, bị lệ thuộc hoàn toàn vào luật pháp, và sau cùng mình sẽ cố gắng cậy vào công đức riêng để làm trọn những công việc của luật pháp. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ chọn lối sống nào trong hai bức tranh của sứ đồ Phao-lô? Chúng ta sẽ sống ở trong ân điển của Chúa để hoàn tất mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của mình, hay là mình sẽ cố gắng sống dựa theo luật pháp để được xưng công bình bởi luật pháp? Chúa Giê-xu phán rằng: nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Đấy. Nếu như sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và dòng người Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Thưa hội thánh, người Pha-ri-si ngày xưa là một mẫu mực về sự công bình. Đấy. Bởi vì họ dạy cho người ta luật pháp của Mô-xe. Và Chúa thách thức những người đi theo Chúa thời xưa cũng như thời nay: sự công bình của mình phải trỗi hơn. Sự công bình trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, tức là bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh, quý của ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta được xưng công bình trước mặt Chúa Trời ở trong ngày Sa-rốt. Mình không cần phải tu thân ép xác để mà được xưng công bình. Nhưng mà bởi đức tin nơi Chúa Giêsu, mình được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là điều có giá trị ở trong Chúa, thưa Hội Thánh. Đây là điều hết sức có giá trị ở trong Chúa. Chúng ta suy gẫm phần cuối của bài học. Từ câu 7, câu 12 ghi rằng: anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dày cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt vì điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Sứ đồ Phao-lô nói rất là mạnh mẽ. Nếu chúng ta để ý thì thấy rằng Phao-lô thường hay dùng những hình ảnh nhân cách hóa về những cuộc tranh tài của người Hy Lạp trong các thư tín của ông. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng Phao-lô không hề dùng hình ảnh của các cuộc thi để nói với độc giả của Kinh Thánh làm cách nào để nhận được sự cứu rỗi. Thay vào đó, sứ đồ Phao-lô luôn luôn dùng những ví dụ này để nói với chúng ta ngày hôm nay rằng làm sao để đạt được một nếp sống cơ đốc chân chính, đẹp lòng Đức Chúa Trời ở giữa vòng thế giới này. Vào thời của Phao-lô, một vận động viên dự thi trong các cuộc đua của người Hy Lạp phải có quốc tịch của Hy Lạp hoặc là có thường trú nhân của Hy Lạp trước khi người đó có thể tham dự cuộc tranh tài. Từ trong ý này chúng ta thấy rằng bởi đức tin trong Chúa Giêsu, mỗi người trong chúng ta được gọi là công dân của thiên quốc. Đúng không? Quý cụ ông bà chị em và tôi được kể là công dân của nước trời. Và Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trên những chặng đường mình tạm gọi là những cuộc đua thuộc linh. Vì vậy, hết thảy mọi người đều phải chạy để đạt đến mục đích sau cùng. Đó là sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Philip đoạn 3, câu 12 đến câu 21. Không có ai nói rằng mình không chạy, thưa Hội Thánh. Mình có thể chạy nhanh, chạy vừa vừa hoặc là chạy chậm. Nhưng mà tất cả phải chạy về đích. Sứ đồ Phao-lô nói: anh em chạy giỏi. Ông khen các tín hữu tại Hội Thánh Galati: anh em chạy giỏi. Nhưng mà sau đó ông nói gì? Ai ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Phao-lô muốn nói gì đây? Trong các cuộc chạy đua thì mình thấy mỗi vận động viên thì phải chạy trong cái đường ranh giới được định sẵn cho mình, đúng không? Mình trong cái đường chạy của mình thôi. Tuy nhiên, có những vận động viên cố tình chèn ngang những người cùng chạy với mình và khiến cho những người đó bị sai lệch cái hướng chạy về đích. Mình thấy trong các cuộc đua ngày xưa nó hay có cái chuyện đó đó. Nó có mấy anh lớn người khác để mà chạy về đích trước. Đây là điều mà người Do Thái đã làm đối với những người mới tin Chúa tại Galati. Những người gốc Do Thái cố ý xen vào và ép uổng những người ngoại bang mới trở lại với Chúa, làm thay đổi hướng đi của đức tin họ, khiến cho những người này bị sai lạc ở trong hướng đi thuộc linh đáng phải có. Sứ đồ Phao-lô xác định rằng sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Chúa không có gọi chúng ta làm cái chuyện đó, thưa Hội Thánh. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta chạy ở trong đường ranh giới mà Ngài đã hoạch định, hay có thể nói ở trong phạm vi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Kinh Thánh hay nói đến chữ men. Đấy. Chữ men được dùng như một biểu tượng của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nói một ít men làm cho dày cả đống bột. Tức là sao? Mình mở cái tiệm bánh mì, xin lỗi không, nói có đụng chạm thì chịu ngăn. Mình mở tiệm bánh mì cách đây 30 năm. Đó, ông chuyên có kể tôi nghe chuyện này. Mình làm bánh mì. Right. Bây giờ muốn cái bánh mì của mình nó nổi, bán nó lời nhiều, thì mình phải bỏ cái men nhiều chút xíu. Right. Để cho bánh mì nó nở phồng ra. Nhưng mà bên trong cái ruộng chút xíu à. Phải không? Bán như vậy nó mới nhiều. Đó, thời ông Chiên là 30 năm về trước đó, lười lắm. Phải không? Hồi xưa ở Việt Nam mình đi ra xa cảng miền Tây mình mua bánh mì đó ăn đó, bánh mì nó đầy hết, rất là ngon, chát bơ bên ngoài đó, nó đặc hết. Qua bên Úc này mình thấy bánh mì nó sao mà nó bên trong nó không có ruột, nó mỏng mỏng không? Bởi vì men nhiều quá. Đấy. Một chút men nó sẽ làm cho dậy cả đống bột. Muốn biết cái này hỏi ông Trung Kim Chuyên hay là ông Châu Văn Tài thì biết. Trong hình ảnh ẩn dụ đó, sứ đồ Phao-lô cho rằng những học thuyết sai trật của người Do Thái nó giống như men vậy đó. Nó đã dẫn dắt hù thánh Galati đi từ khởi điểm với sự sai lầm rất là nhỏ, nhưng mà lâu dần thì sự sai lầm nhỏ nó có thể đã ở cực điểm của vấn đề và không còn cứu vãn được nữa. Có những hù thánh ngày hôm nay thích được người ta gọi mình là hội thánh thuộc linh mới, thích người ta gọi mình là hội thánh tăng trưởng theo cách mới. Tôi đi đến Adelaide để hầu vị Chúa, tôi thấy có những hội thánh họ đăng cái bảng ngày hôm nay rất là buồn cười: The High Church. Nhưng trong thực chất thì sao? Người ta không muốn có những phương thức tăng trưởng hội thánh dựa trên nền tảng của lời Chúa. Và điều này đã khiến cho nhiều người tin Chúa bị lạc mất hướng đi thuộc linh. Đây là vấn đề chúng ta phải lưu tâm và để ý đến, thưa hội thánh. Mình đừng có thích người ta gọi mình là hội thánh tân thời, hội thánh hiện đại, tức là hải điện đó. Mình xin Chúa cho mình bày tỏ một đời sống ở trong nhà Đức Chúa Trời, một hội thánh được tăng trưởng ở trong lời của Chúa và trong nền tảng của Kinh Thánh. Điều này nó sẽ thu hút thế giới ngày hôm nay, chứ không phải những cái bên ngoài, hình thức bên ngoài, thưa hội thánh. Sau khi giải thích mọi điều cho người Galati hiểu rõ vấn đề phép cắt bì không phải là điều kiện để dẫn đến sự cứu rỗi hay là giúp cho hội thánh thuộc linh hơn, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người cố ý gây ra sự rối loạn trong hội thánh sẽ phải gánh chịu hình phạt Đức Chúa Trời vì điều đó. Trong câu số 12, sứ đồ Phao-lô nói gì? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Câu này nghe dữ dằn quá. Thà tự chặt mình là hơn. Nhưng mà đừng có hiểu theo nghĩa đen, tức là để lên tấm thớt, dùng dao pha chặt xuống một cái cũng nha. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với những người gây rối loạn trong hội thánh nên chấm dứt mối liên hệ giữa họ với hội thánh. Chấm dứt mối thông công của họ với người khác trong nhà Đức Chúa Trời. Tự chặt mình có ý là như vậy. Phao-lô cho rằng sự hiện diện của nhóm người này sẽ không có giúp cho hội thánh gì hết, nhưng mà nó sẽ khiến cho nhiều người mới tin Chúa bị chao đảo ở trong niềm tin, rồi dẫn đến việc đánh mất hướng đi mà Chúa Giê-xu định sẵn cho người thuộc về Chúa ở trong ân điển của Ngài. Những người như vậy nên dứt cái mối thông công của mình ra khỏi hội thánh là tốt nhất. Nói nghe thì hơi buồn, nhưng mà thưa hội thánh, đây là lời Đức Chúa Trời. Đây là lời Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúng ta tra xét lại đời sống việc làm của mình. Đấy. Tôi kết luận bài học ở đây. Được cứu bởi đức tin và cố gắng giữ luật pháp để được cứu là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như ai đó cố gắng tự cứu mình ra khỏi vấn đề tội lỗi, thì sự cứu rỗi của Giê-xu trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì con người ngày hôm nay có thể làm để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Trời, đó là chấp nhận món quà ân điển của Ngài chỉ bằng đức tin mà thôi. Không ai trong chúng ta có thể đạt được tình yêu và đặc ơn của Đức Chúa Trời bởi việc làm cá nhân. Không có, thưa hội thánh. Thứ hai, nếu như con người ngày hôm nay nghĩ rằng mình có lẽ sẽ tìm thấy đặc ơn Đức Chúa Trời bởi phép cắt bì trong luật pháp của Môi-se, thì họ cũng phải giữ hết tất cả những điều còn lại của luật pháp là điều vượt quá khả năng của con người. Dù vậy, trong quan điểm của Kinh Thánh, cố gắng giữ luật pháp để tìm kiếm sự cứu rỗi cho linh hồn, tức là chúng ta tự ngăn cách mình ra khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và Phao-lô nói rằng đây là hình ảnh của một người nô lệ bị thống trị dưới ách của luật pháp. Nói một cách khác, Chúa đã buông tha quý cụ, ông bà, anh chị em với tôi. Chúa buông tha chúng ta khỏi cái nặng của tội lỗi rồi. Cái ách của tội lỗi đã được chính Ngài bẻ gãy rồi ở trên thập tự giá. Mình được ban cho sự tự do thật ở trong Chúa Giêsu. Do đó, quý cụ, ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta không cần phải mang thêm gánh nặng của luật pháp nữa. Trong sự giải bài của Kinh Thánh, chúng ta có được một cuộc đời tự do thật trong sự bao phủ của ân điển của Chúa Trời. Như những người thừa kế của nước Đức Chúa Trời, chúng ta được hưởng sự giàu có thuộc linh dư dật trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Quý vị và tôi, mình noi gương sứ đồ Phao-lô, cùng nhau chạy đua ở trên những cuộc đua thuộc linh, hướng về mục đích mà Đức Chúa Trời định sẵn cho mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa dùng lời của Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta trong tuần lễ mới này. Mình biết mình đang làm điều gì, mình biết cái mục đích mà mình sẽ đi đến, và mình xin Chúa cho mình hoàn tất mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để trên cuộc đời của mình. Xin chúng ta hãy biết cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài một cách đầy trọn trên đời sống của chúng con. Dù khi chúng con mạnh mẽ hay lúc chúng con yếu đuối, chúng con cảm biết được tình yêu của Ngài, ân điển của Ngài bao phủ cuộc đời của chúng con. Con xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ mỗi người trong chúng con. Không phải chúng con đọc cho biết, nhưng mà chúng con suy gẫm và chúng con áp dụng ở trong đời sống của chính mình. Xin cho chúng con cảm biết được sự tự do thật mà Chúa ban cho đời sống của chúng con ở trong chính mình Ngài. Nhưng xin Chúa cho chúng con sử dụng sự tự do đó để thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài một cách phải lẽ và đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con sống một đời sống mà chúng con có thể bày tỏ được tình yêu của Chúa, ân điển của Ngài chan chứa trong đời sống của chúng con, để rồi người khác cũng ao ước, cũng khao khát được giống như chúng con, và họ chạy đến với Chúa, họ tìm kiếm Ngài, tin nhận Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho Hội Thánh ở trong tuần lễ mới này. Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng con thật sự kinh nghiệm sự tự do thật ở trong chính mình Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.